là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, sẽ là ghi nhận hiệu quả đồng vốn vay của phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc sáng nay 16 tháng 7, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 25 mở rộng đã nghe báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trường, thông qua nghị quyết và bế mạc hội nghị. Trình bày báo cáo tiếp thu giải trình các ý kiến thảo luận tại tổ, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho biết, đã có 38 ý kiến tham gia vào các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại hội nghị. Theo đó, đối với dự thảo báo cáo 6 tháng đầu năm 2024 của Tỉnh ủy, có ý kiến đề nghị cần bổ sung nội dung đánh giá sâu hơn về kết quả hoạt động thu hút đầu tư trong thời gian qua. Về nội dung này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết liệt chỉ đạo các nhóm nhiệm vụ theo chỉ thị số 29 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh thu hút đầu tư, đồng thời bổ sung chỉ tiêu này vào chương trình hành động số 188 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 để các địa phương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện. Trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy sẽ làm việc với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh để đánh giá công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Có ý kiến đề nghị tỉnh quan tâm bố trí ngân sách nhà nước giải phóng mặt bằng để có mặt bằng sạch đối với các quỹ đất quy hoạch khu cụm công nghiệp, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn tỉnh. Về nội dung này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho biết trong thời gian tới sẽ chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, tham mưu bố trí nguồn lực để ưu tiên đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, thu hút đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đảm bảo lộ trình theo quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Quan điểm của tỉnh hiện nay là thu hút doanh nghiệp để đầu tư hạ tầng khu cụm công nghiệp. Đối với các khu cụm công nghiệp đã có phải ưu tiên giải phóng mặt bằng, đối với các khu cụm công nghiệp đầu tư mới sẽ mời gọi các doanh nghiệp đầu tư để triển khai thực hiện. Về tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến vào dự thảo kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh Yên Bái tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Có ý kiến đề nghị tỉnh nên có quy định hoặc giao cụ thể về mốc thời gian hoàn thành dự thảo các văn kiện lần đầu cho cấp huyện. Về nội dung này, dự thảo kế hoạch của Tỉnh ủy đã xác định cụ thể thời gian duyệt văn kiện, nhân sự đối với cấp huyện, do đó sau khi thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội ở cấp huyện, tiểu ban văn kiện phải chủ động có kế hoạch xây dựng văn kiện để triển khai thực hiện, bảo đảm thời gian tiến độ, báo cáo với cấp tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, các tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét và có ý kiến chỉ đạo cụ thể hơn. Về công tác chuẩn bị nhân sự vào bầu cử cấp ủy, một số đại biểu đề nghị xem xét lồng ghép thống nhất nội dung, chú trọng phát hiện bổ sung vào cấp ủy những nhân tố mới, có tố chất, triển vọng phát triển. Về nội dung này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát biên tập dự thảo kế hoạch, bảo đảm thống nhất chặt chẽ. Có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể hơn nội dung phấn đấu đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên các cấp trong mỗi nhiệm kỳ. Việc đổi mới ở đây chỉ nên quy định đối với Đảng bộ cơ sở cấp xã, vì các loại hình tổ chức đảng khác như Đảng bộ cơ quan đều có khó khăn nhất định trong thực hiện chỉ tiêu này. Về nội dung này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các đảng bộ thực hiện đúng theo tinh thần chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để phù hợp với cơ cấu số lượng Ban Thường vụ cấp ủy của từng địa phương. Đối với một số tổ chức đảng trong các cơ quan đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có tính chất đặc thù khó khăn, căn cứ điều kiện thực tiễn để cân nhắc cho phù hợp. Một số ý kiến đề nghị tỉnh sớm đánh giá việc triển khai mô hình trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở cấp huyện để chuẩn bị nhân sự khóa mới thuận lợi. Về nội dung này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu tiếp thu để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết đánh giá việc thực hiện mô hình này theo hướng dừng thực hiện mô hình trưởng ban dân vận, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở cấp huyện để thuận lợi trong bố trí cơ cấu cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và phù hợp với số lượng cấp ủy viên đã tăng lên so với nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tạ Văn Long cũng giải trình, làm rõ các nội dung liên quan đến văn kiện và xét duyệt phương án nhân sự đại hội. Về cơ cấu số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên. về thời gian nội dung đại hội đảng bộ các cấp và một số nội dung liên quan khác.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái vừa thông qua nghị quyết về việc hỗ trợ người lao động làm việc ở nước ngoài và học sinh sinh viên tham gia chương trình hợp tác đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh với các trường cao đẳng đại học nước ngoài giai đoạn 2024-2026. Theo nghị quyết này, người lao động nếu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ được hỗ trợ trung bình trên 18 triệu đồng một người với các hoạt động như hỗ trợ đào tạo nghề, học ngoại ngữ, tiền ăn, sinh hoạt phí, trang cấp đồ dùng cá nhân, tiền đi lại, chi phí làm thủ tục cấp hộ chiếu, chi phí khám sức khỏe và tiền trong thời gian đào tạo khoảng 400.000 đồng một tháng. Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo thời vụ và học sinh sinh viên thuộc diện trao đổi theo các chương trình hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập với các trường cao đẳng đại học nước ngoài, mức hỗ trợ tối đa trên 9 triệu đồng một người, bao gồm hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ, chi phí làm thủ tục cấp hộ chiếu, cấp phiếu lý lịch tư pháp, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe, thủ tục xin cấp thị thực. Cũng theo nghị quyết này, tỉnh cũng sẽ hỗ trợ bổ sung chi phí đào tạo nghề và đào tạo ngoại ngữ cho đối tượng đã được hỗ trợ từ ngân sách trung ương theo quy định. Ngoài các hỗ trợ ban đầu cho người lao động học tập ở nước ngoài, tỉnh cũng sẽ hỗ trợ tín dụng ưu đãi với mức vay tối đa 100 triệu đồng đối với người đi xuất khẩu lao động và 40 triệu đối với người đi làm việc thời vụ. Tổng nguồn kinh phí dự kiến để thực hiện giai đoạn 2024-2026 từ nguồn ngân sách là trên 110 tỷ đồng. Những người được hỗ trợ phải thường trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ 12 tháng trở lên.
6 tháng đầu năm nay, huyện Yên Bình đã giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 59% kế hoạch giao, cao hơn so với cùng kỳ năm trước và cao hơn so với kế hoạch tỉnh giao. Với kết quả này, Yên Bình là địa phương đứng đầu tỉnh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đến thời điểm này, tổng kế hoạch vốn huyện Yên Bình được giao trong năm 2024 là trên 300 tỷ đồng. Toàn huyện đã giải ngân được gần 176 tỷ đồng, đạt gần 59% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 85 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân gần 63 tỷ đồng, đạt trên 74% kế hoạch. Vốn trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giao gần 75 tỷ đồng, đã giải ngân gần 70 tỷ đồng, đạt trên 93% kế hoạch. Để đạt được kết quả này, huyện Yên Bình đã giao kế hoạch sớm cho các địa phương và chủ đầu tư. Việc bố trí vốn đảm bảo các tiêu chí định mức phân bổ theo quy định, huyện cũng ưu tiên các công trình cấp bách, công trình xây dựng nông thôn mới, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ theo dõi đôn đốc và có báo cáo tiến độ thường xuyên hàng tuần, hàng tháng.
Sau khi hoàn thiện và đưa vào sử dụng Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng tỉnh Yên Bái được kết nối với Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia. Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã phát hiện 474 tài khoản mạng xã hội độc hại. Hiện tại, hệ thống giám sát an toàn không gian mạng của tỉnh Yên Bái đang giám sát và bảo vệ trên 3.200 máy tính của các cơ quan đơn vị, giám sát an toàn lướt mạng cho 38 cơ quan đơn vị cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, đã đưa vào giám sát bảo vệ 42 ứng dụng trang thông tin của các cơ quan đơn vị. 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã phát hiện 474 tài khoản mạng độc hại, có hành vi thực hiện rà quét mạng, trong đó nhiều tài khoản có hành vi kết nối tới máy chủ độc hại. Qua rà soát phát hiện và xử lý gần 2.600 trường hợp máy tính nhiễm mã độc, phát hiện gần 3.500 trường hợp máy tính có lỗ hổng tại các cơ quan đơn vị. Cùng với các giải pháp của các cơ quan chức năng để phòng tránh lừa đảo trên môi trường mạng, các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không công khai các thông tin cá nhân trên mạng xã hội, không truy cập các đường link trong tin nhắn hay email lạ không rõ nguồn gốc, không thực hiện giao dịch theo yêu cầu của các đối tượng lạ khi nhận được điện thoại tin nhắn, không cài đặt trên điện thoại máy tính các ứng dụng chưa được xác thực, không mở cho thuê bán tài khoản ngân hàng cho người khác. Khi phát hiện đối tượng có hành vi mua bán cho thuê tài khoản ngân hàng, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, theo bình luận trên báo Quân đội Nhân dân, việc Bộ Chính trị ban hành quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của người cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới, trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực, đã khẳng định quyết tâm xây dựng chỉnh đốn Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới. Thời gian gần đây, tình hình thế giới khu vực diễn biến bất thường, đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề phải giải quyết. Do vậy, Bộ Chính trị ban hành quy định số 144 là rất cần thiết, có giá trị về lý luận thực tiễn và tính thời sự sâu sắc. Việc ban hành quy định số 144 thể hiện tầm tư duy mới, đánh dấu bước phát triển trong nhận thức và hành động của Đảng về chuẩn mực đạo đức cách mạng giai đoạn mới, khẳng định quyết tâm trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần củng cố niềm tin tất thắng của nhân dân bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh.
Từ ngày 1 tháng 7, lương cơ sở của công chức viên chức tăng 30%. Tuy nhiên, chưa kịp mừng vì được tăng lương, người lao động đã phải đối diện với nhiều nỗi lo. Ngoài giá cả hàng hóa dịch vụ tiềm ẩn nguy cơ biến động theo lương thì những bất cập của thuế thu nhập cá nhân tiếp tục là nỗi ám ảnh. Chưa kịp mừng vì được tăng lương thì người lao động đã phải đối diện với nhiều nỗi lo. Ngoài giá cả hàng hóa dịch vụ tiềm ẩn nguy cơ biến động theo lương thì những bất cập của thuế thu nhập cá nhân tiếp tục là nỗi ám ảnh. Theo các chuyên gia, nhìn số thu của thu nhập cá nhân trong những năm gần đây có thể thấy có đóng góp rất lớn từ những người làm công ăn lương. Tổng số thu từ thuế thu nhập cá nhân vẫn quý sau cao hơn quý trước, năm sau cao hơn năm trước, cho thấy người làm công ăn lương đang gắng gượng đến kiệt sức. Chưa bao giờ vấn đề sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân lại được quan tâm và trở nên cấp bách như hiện nay, nhất là tại các phiên thảo luận của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Thế nhưng Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết bộ này chưa trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh luật thuế thu nhập cá nhân. Và để luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi có thể đi vào cuộc sống, người nộp thuế sẽ phải chờ chính phủ và các bộ ngành ban hành các văn bản hướng dẫn. Theo đó, nếu đúng lộ trình, người nộp thuế sẽ vẫn tiếp tục tình trạng thắt lưng buộc bụng nhưng vẫn thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân gần 3 năm nữa.
Xu hướng xanh hóa nền kinh tế và chuỗi cung ứng đang đặt ra như một yêu cầu bắt buộc, đòi hỏi các doanh nghiệp phải chuyển đổi công nghệ, quy trình vận hành nhằm giảm phát thải và chi phí. Trong quá trình đó, việc hoàn thiện bổ sung đồng bộ các cơ chế chính sách là yếu tố quyết định đến xanh hóa xuyên suốt chuỗi cung ứng logistics. Theo Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương Trần Thanh Hải, xanh hóa chuỗi cung ứng là một trong hai xu hướng rõ nét với ngành logistics. Điều này có nghĩa doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu về giảm phát thải và thân thiện với môi trường. Các hoạt động thương mại và tất cả các thành phần tham gia chuỗi cung ứng logistics đều phải tuân thủ các yêu cầu xanh hóa như vận tải xanh, bao bì xanh, kho bãi xanh, quản lý dữ liệu xanh. Để đáp ứng các tiêu chí môi trường, tiết kiệm chi phí trong toàn bộ chuỗi cung ứng, đánh giá từ thực tế, các chuyên gia cho rằng dù đã có cơ chế phát triển chuỗi cung ứng xanh logistics bền vững, nhưng việc thực hiện chưa đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, các quy định và chính sách hiện tại mới chỉ tập trung vào vận tải đường bộ, chưa bao quát các loại cơ sở tầng logistics khác như kho bãi hay hệ thống công nghệ thông tin, dẫn đến thiếu đồng bộ trong thực hiện chuỗi cung ứng bền vững.
Tuần qua, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng khiến 2 người tử vong, 6 người bị thương xuất phát từ nguyên nhân vô cùng đáng tiếc. Xe ô tô 16 chỗ lưu thông hướng Hà Nội đi Hải Phòng đã va chạm với xe bán tải chạy đằng trước. Thực tế, không ít người sau khi xảy ra va chạm giao thông vẫn thường đôi co tranh luận đúng sai mà quên mất việc trước hết là phải bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh, không làm cản trở các phương tiện khác lưu thông. Qua vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, rất nhiều bài học được rút ra, nhưng trên hết đó là ý thức tuân thủ quy định khi tham gia giao thông. Với đường cao tốc đó là giữ tốc độ, giữ khoảng cách giữa các phương tiện, cảnh báo kịp thời khi gặp sự cố và nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn. Với giao thông nói chung gồm có ý thức nhường nhịn khi lưu thông, không phóng nhanh vượt ẩu, đi đúng làn đường, tuân thủ hiệu lệnh hay tín hiệu điều khiển, không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện. Nói rộng hơn, văn hóa giao thông an toàn hình thành từ ý thức và hành động của mỗi người.
Trong cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã đưa ra những cảnh báo dấu hiệu sạt lở đất. Điều đáng nói đó không phải là lần đầu tiên các chuyên gia đưa ra cảnh báo về các dấu hiệu sạt lở đất để nhân dân theo dõi, quan sát và phòng tránh tai họa, thảm họa xảy ra. Nhưng dường như những cảnh báo như vậy vẫn chưa đủ mạnh mẽ để ngăn ngừa tai họa, thảm họa do sạt lở đất gây ra với người dân. Điều đó cho thấy công tác tuyên truyền phòng chống cảnh báo tai họa, thảm họa sạt lở đất của chúng ta rất cần đạt đến tiến độ sâu sắc mạnh mẽ với các đối tượng như đội ngũ lái xe, những người dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất. Đây là điều chúng ta cần rút kinh nghiệm để tuyên truyền hiệu quả hơn trong thời gian tới. Các cơ quan chức năng cần nghiên cứu tăng dày các thiết bị quan trắc và phát cảnh báo tự động. Điều này đòi hỏi phải có nguồn lực đầu tư đủ mạnh để tránh tai họa, thảm họa cho người đi đường và người dân khu vực miền núi. Nếu có cảnh báo tự động mỗi khi có dấu hiệu xảy ra sạt lở đất, chắc chắn sẽ là tấm barrier hữu hiệu ngăn các phương tiện giao thông, người dân cố tình vượt qua những khu vực nguy hiểm, qua đó ngăn chặn kịp thời hiệu quả nghiêm trọng về người và tài sản có thể xảy ra.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 7, Đảng Cộng hòa đã chính thức bầu ông Donald Trump là ứng cử viên đại diện cho đảng này trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Sau khi giành chiến thắng áp đảo trong chiến dịch bầu cử sơ bộ, tại đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa đang diễn ra ở bang Wisconsin, đảng này đã chính thức trao tấm vé đại diện đảng cho cựu tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 5 tháng 11 tới. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Đảng Cộng hòa chọn ông Trump làm ứng cử viên tổng thống. Trước đó cùng ngày, cựu tổng thống Trump đã công bố quyết định chọn thượng nghị sĩ trẻ của tiểu bang Ohio là James David Van làm phó tướng của ông. Ngày 15 tháng 7 theo giờ địa phương,
người dân Syria đã đi bỏ phiếu để bầu ra quốc hội khóa mới. Đây là cuộc bầu cử quốc hội thứ tư kể từ khi xung đột nổ ra tại quốc gia Trung Đông này vào năm 2011. Tổng cộng đã có 8.150 điểm bỏ phiếu tại những khu vực do chính phủ kiểm soát. Ủy ban bầu cử Syria cho biết trong cuộc bầu cử lần này, người dân sẽ bầu chọn 250 nghị sĩ nhiệm kỳ mới trong tổng số 1.500 ứng cử viên. Xung đột kéo dài và chịu tác động từ các lệnh trừng phạt của phương Tây, kinh tế Syria vẫn đang trong tình trạng khó khăn với lạm phát cao và ít đầu tư nước ngoài. Cử tri Syria hy vọng quốc hội khóa mới sẽ cải thiện tình hình kinh tế cũng như điều kiện sống của người dân nước này. Ngày 15 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo cho biết quá trình tuyển quân mùa xuân năm nay của Nga đã kết thúc và có tổng cộng 150.000 người nhập ngũ. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, các ủy ban tuyển quân của Nga đã bắt đầu công việc vào ngày 1 tháng 4 và việc điều động binh lính nghĩa vụ thực hiện vào ngày 15 tháng 4. Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, thời hạn phục vụ của lính nghĩa vụ vào mùa xuân này theo truyền thống là 12 tháng. Mỗi năm Nga có 2 đợt tuyển quân nghĩa vụ vào mùa xuân và mùa thu. Trong đợt tuyển nghĩa vụ quân sự mùa thu vào cuối tháng 9 năm ngoái, Nga đã kêu gọi được 130.000 công dân độ tuổi từ 18 đến 30, không thuộc lực lượng dự bị nhập ngũ. Trong đó đợt tuyển nghĩa vụ mùa xuân năm 2023 đã có 147.000 công dân Nga tham gia nhập ngũ. Dữ liệu do Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc phối hợp công bố cho thấy, do xung đột khu vực ngày càng gia tăng, quá trình bao phủ tiêm chủng cho trẻ em toàn cầu đã bị đình trệ vào năm 2023. So sánh với năm 2019 trước đại dịch COVID-19, số trẻ em chưa được tiêm chủng đầy đủ đã tăng thêm 2,7 triệu trẻ em. Các cơ quan của Liên Hợp Quốc cảnh báo tình hình nguy hiểm có thể dẫn tới bùng phát các dịch bệnh nghiêm trọng. Số liệu thống kê cho thấy năm 2023, số trẻ em được tiêm chủng đầy đủ bộ 3 vaccine phòng bệnh ho gà, bạch hầu và uốn ván là 108 triệu trẻ, chiếm khoảng 84% tổng số trẻ em cần được chủng ngừa. Theo hai cơ quan của Liên Hợp Quốc, hơn một nửa số trẻ em chưa được tiêm chủng sống ở 31 quốc gia không ổn định và bị ảnh hưởng bởi xung đột. Do thiếu các dịch vụ an toàn, dinh dưỡng và y tế, những trẻ em này đặc biệt dễ mắc các bệnh có thể phòng ngừa được và có nhiều khả năng bỏ lỡ các đợt tiêm chủng cần thiết.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, huyện Yên Bình phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,4%, tương đương giảm từ 740 hộ nghèo, giảm 155 hộ cận nghèo. Chung sức thực hiện mục tiêu này, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội đã trở thành người bạn đồng hành tin cậy, giúp cho hàng nghìn gia đình được tiếp cận nguồn vốn tín dụng để phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Chị Phạm Thị Diệu, thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, trước đây là hộ nghèo. Năm 2017, chị được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn chính sách hỗ trợ hộ nghèo của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình. Với quyết tâm xóa đói giảm nghèo, chị đã đầu tư mua cây giống, phân bón và thuê nhân công để trồng 1 hectare rừng. Sau khi thoát nghèo năm 2022, chị tiếp tục vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn thoát nghèo để mở rộng mô hình trồng rừng và kinh doanh cây giống. Nhờ sự chăm chỉ và học hỏi kỹ thuật, mô hình của chị phát triển mạnh mẽ. Hiện nay chị đã sở hữu 3 hectare rừng keo và hơn 70 vạn cây giống. Thu nhập hàng năm sau khi trừ chi phí đạt 250 triệu đồng. Chị Phạm Thị Diệu, thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình nói.
Gia đình chúng tôi đã vay cái vốn hộ nghèo của ngân hàng chính sách là 50 triệu. Thì qua đấy chúng tôi đã phát triển được trồng rừng và ươm cây giống. Thì qua đấy thì gia đình chúng tôi cũng thoát được nghèo. Và hiện tại thì chúng tôi sẽ tạo điều kiện công ăn việc làm, tạo điều kiện công ăn việc làm thời vụ cho 5 lao động ở trong thôn. Chúng tôi rất là phấn khởi khi được cái nguồn vốn kịp thời, chúng tôi tiếp cận được nguồn vốn kịp thời, qua đấy mà chúng tôi giải quyết được những khó khăn cho kinh tế gia đình và hiện tại thì gia đình kinh tế cũng ổn định hơn.
Trong quá trình giảm nghèo tại địa phương, phát triển kinh tế bền vững để cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn luôn là ưu tiên quan trọng. Nguồn vốn chính sách phát huy hiệu quả đã hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, thoát nghèo, giải quyết việc làm. Huyện Yên Bình phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,4% năm, tương đương giảm 740 hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo 0,5%, tương đương 155 hộ. Để đảm bảo nguồn lực phát triển kinh tế, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình đã tăng cường triển khai các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ thị 40 và kết luận 06 của Ban Bí thư, bám sát các chương trình phát triển kinh tế của địa phương, đầu tư vốn tín dụng một cách hợp lý, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu của người vay. Đến nay tổng nguồn vốn vay đạt gần 742 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 741 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã cho vay được 2.310 khách hàng là đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách khác với doanh số trên 110 tỷ đồng. Từ đó góp phần đầu tư trồng mới và cải tạo 2.660 ha rừng sản xuất, chăn nuôi hàng trăm con trâu bò, xây dựng mới 3 căn nhà, 2.630 công trình nước sạch và công trình vệ sinh. Ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình cho biết.
Trong thời gian tới thì để triển khai tốt cái hoạt động của ngân hàng chính sách trên địa bàn thì Phòng Dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Yên Bình tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo của huyện ủy, ban huyện để thực hiện tốt các chương trình tín dụng trên địa bàn, đặc biệt chú trọng rà soát đối tượng vay vốn đối với những hộ nghèo, cận nghèo để không hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng sách thiếu vốn sản xuất. Trong cái thời gian tới thì đặc biệt chúng tôi sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao cái công tác các hoạt động của tổ tiết kiệm vay vốn rồi hoạt động ủy thác đối với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác để tiếp tục quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Bình, góp phần vào việc phát triển kinh tế, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.
Sự hỗ trợ từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo ra động lực mạnh mẽ cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, qua đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế, tạo việc làm, thay đổi diện mạo vùng nông thôn, chung sức thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững.
Tiếp theo là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Yên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, phản ánh của phóng viên chuyên mục an toàn giao thông.
Xác định tuần tra kiểm soát là một trong những giải pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Yên đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và thường xảy ra tai nạn. Đồng thời tăng cường xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, cơi nới kích thước thành thùng xe. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Yên đã phát hiện xử lý và lập biên bản 915 trường hợp vi phạm, trong đó xử lý 325 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 216 trường hợp vượt tốc độ, tạm giữ 25 ô tô, 447 mô tô, tước giấy phép lái xe 313 trường hợp, xử phạt vi phạm gần 3 tỷ 200 triệu đồng. Cháu Nguyễn Quang Thắng vi phạm giao thông nói:
cháu mắc những lỗi như là không mang gương và không mang giấy tờ xe, nhưng mà cháu cũng được các chú giao thông quan tâm và nhắc nhở rồi ạ. Cháu hứa là sẽ không tái phạm và không vi phạm luật giao thông nữa để đảm bảo cho an toàn giao thông ạ.
Theo đánh giá của công an huyện Văn Yên, các lỗi vi phạm chủ yếu của người tham gia giao thông là không chấp hành quy định về đèn tín hiệu giao thông, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe máy, điều khiển phương tiện khi trong máu có nồng độ cồn, cơi nới kích thước thành thùng xe, điều khiển phương tiện không có gương chiếu hậu. Ngay khi phát hiện các vi phạm, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Yên đã kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Ngoài ra, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện tổ chức 62 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho trên 17.000 người dân, giáo viên và học sinh, tổ chức cho 1.455 lượt người ký cam kết chấp hành luật giao thông đường bộ, tặng 80 mũ bảo hiểm, phát 2.320 tờ rơi cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông và dán 342 đề can trên xe ô tô về việc chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ. Anh Đoàn Văn Hà tham gia giao thông nói:
thì bản thân lái xe thì đã chấp hành, đã ý thức tự giác chấp hành cái việc mà không sử dụng các chất có cồn khi lái xe. Và đặc biệt là khi mà tham gia giao thông được các chốt cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn và cũng có quán triệt và hướng dẫn, thì chúng tôi cảm thấy là cái sự chấp hành của đa phần anh em lái xe rất là tốt. Từ đó nó giúp cho cái việc mà chúng tôi, bản thân tôi tham gia giao thông rất là yên tâm trong cái việc mà sẽ rất là ít những người mà có nồng độ cồn tham gia, từ đó đảm bảo giao thông cho tất cả mọi người.
Ông Vũ Ngọc Sơn ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết:
nhờ đi xe này có gương này, đội mũ bảo hiểm, chấp hành đúng luật an toàn giao thông để đảm bảo an toàn giao thông.
6 tháng năm 2024, trên địa bàn huyện Văn Yên đã xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết, 4 người bị thương. So sánh với cùng kỳ năm 2023 giảm 1 vụ, tăng 2 người chết và giảm 7 người bị thương. Để kéo giảm 3 tiêu chí về an toàn giao thông, thời gian tới, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Yên sẽ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát theo kế hoạch số 300 của Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an và chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Đại úy Hà Sơn Trường, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Yên cho biết một số giải pháp như sau:
tăng cường tuần tra kiểm soát, phối hợp với lực lượng công an các xã, phường, thị trấn để tập trung vào 5 nhóm chuyên đề chính là vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, quá khổ quá tải và vi phạm các cái vùng xe, chủ yếu tập trung vào các lỗi là nguyên nhân trực tiếp để xảy ra tai nạn giao thông, để thực hiện đúng các chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh Yên Bái trong các dịp lễ Tết và các sự kiện lớn trên địa bàn huyện Văn Yên, thì chúng tôi tăng cường phối hợp cùng các công an các xã phường thị trấn để đảm bảo an ninh trật tự và kiềm chế không để xảy ra tai nạn giao thông.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải 3, mỗi giải, một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu tỉnh Yên Bái, ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2 số nhà 113 đường Ngô Minh Loan, tổ 4 phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thênh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.